Kính thưa quý vị thính giả, trong phòng đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô theo lời kể của chân phước Annie Catherine Emmerich do Hội Thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Hân,
Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tech và Quốc Đồng.
Chương 41. Một số dự kiện về việc Đức Giêsu thu ngục tổ tông.
Khi Đức Giêsu kêu lớn tiếng rồi tắt thở, tôi thấy linh hồn người như một sao băng sáng người. Có thiên thần Raphael và nhiều thiên thần khác hộ tống, xuyên qua mặt đất dưới chân thập giá. Thiên tính Chúa vẫn luôn kết hợp với linh hồn, cũng như với thân xác người, hiện còn treo trên thập giá. Nhưng tôi không biết diễn tả như thế nào, mặc dù tôi trông thấy rõ ràng trong trí tôi. Nên linh hồn Đức Giêsu đã được chia làm ba phần, trông như ba thế giới. Tôi có cảm tưởng như các thế giới này hình tròn và tách biệt với nhau bằng một tán nguyệt. Đối diện với lâm bô, tôi thấy có vùng ánh sáng đẹp mắt, hoa lá xanh tươi, gió hiu mát thổi quanh. Nhiều linh hồn sau khi được giải thoát khỏi địa ngục thì đến đó, trước khi được vào thiên đàng. Lâm bô, nơi các linh hồn chờ đợi ơn cứu độ, được chia thành nhiều khu khác nhau, có sương mù màu dày đặc bao quanh. Đấng cứu thế, rực rỡ hào quang với cơ binh thiên thần trầu trực tiến vào giữa hai khu này trong chiến thắng khải hoàn. Khu bên trái là các tổ phụ từng sống trước thời ông Abraham. Khu bên phải là các tổ phụ sống giữa thời ông Abraham và ông Gioan Tẩy Giả. Các linh hồn này thoạt tiên không nhận ra Đức Giêsu, nhưng đều cảm thấy tràn đầy vui mừng và hy vọng. Không có chỗ nào trong hai khu vực chật hẹp này mà không cảm thấy hân hoan hạnh phúc. Đấng cứu độ đi qua như làn gió mát, như ánh sáng, như sương sớm, thật mau lẹ như tiếng gió rì rào. Đức Giêsu mau lẹ đi qua giữa hai vùng đến một nơi mờ ảo, trong đó có tổ tông chúng ta, ông A-dông và bà E-va. Người nói chuyện với họ, và họ sùng bái người trong say mê khôn tả. Đám rước đi theo sau Đức Chúa, gồm những con người đầu tiên, giờ đây rẽ sang trái về Lâm Bô, nơi các thủ lãnh của dân Chúa. Đây là một loại địa ngục, vì có ma quỷ đây đó. Chúng gây đau khổ và quấy rầy một số linh hồn. Các thiên thần đập mạnh vào cửa. Dường như tôi nghe các thiên thần la lớn:
"Mở cổng, mở cửa!"
Đức Giêsu tiến thắng đi vào, trong khi ma quỷ tháo đuôi và la lớn:
"Ngài làm gì chúng tôi? Ngài muốn làm gì ở đây? Ngài muốn đóng đinh chúng tôi sao?"
Các thiên thần dồn và chói chúng lại. Các linh hồn ở đây chỉ biết lơ mơ về Đức Giêsu, nhưng khi người cho họ biết rõ ràng người là ai, họ lớn tiếng ngợi khen và cảm tạ. Và giờ đây, linh hồn Đức Giêsu quay sang vùng bên phải, đúng là Lâm Bô. Ở đây có linh hồn của người trộm lành được các thiên thần hộ tống đến trong lòng ông Abraham, trong khi tên trộm dữ bị ma quỷ kéo xuống quả ngục. Đức Giêsu nói vài lời với cả hai, và sau đó, người đi vào lòng ông Abraham có vô số thiên thần và những người được cứu độ theo hầu, và cả bọn ma quỷ đã bị trói chặt và tống ra khỏi khu vực này.
Tôi thấy dường như chỗ này cao hơn khu vực chung quanh, và chỉ có thể mô tả cảm nghiệm của mình bằng cách so sánh với một người bỗng nhiên đi vào một nhà thờ sau khi thơ thẩn một thời gian trong khu vực các phần mộ. Bọn ma quỷ bị xiềng xích vùng vẫy chống trả, không muốn đi vào, nhưng các thiên thần bắt chúng phải tiến lên. Tất cả những người công chính đã sống trước thời Chúa Kitô đều tập trung tại đây. Bên tay trái là các tổ phụ, ông Moisen, các phán quan và vua chúa. Bên tay phải là các thẩm phán và tổ tiên của Đức Chúa chúng ta, cũng như họ hàng gần như ông Gioan Kim, bà Anna, ông Giuse, ông Dakaria, bà Isave và ông Gioan. Trong vùng này không có ma quỷ. Cái khó chịu duy nhất của những người ở đây là nóng lòng trong đợi lời hứa được hoàn thành. Và khi Đức Chúa đi vào thì tất cả đều cất tiếng hát những bài ca biết ơn, vui tươi và cảm tạ để chào đón người. Họ quỳ xuống thờ lạy người. Và bọn tà thần bị lôi cổ vào lòng ông Abraham đều bị bắt buộc phải thú nhận rằng chúng đã bị thua nhục nhã. Nhiều linh hồn thánh thiện này được Đức Chúa ra lệnh trở lại trần thế, nhập vào xác của họ để long trọng và hùng hồn làm chứng cho sự thật. Chính lúc đó, nhiều người chết đã rời mộ phần của họ ở Jerusalem. Tôi không coi họ như những người đã chết sống lại, mà chỉ như những xác chết chuyển động do sức mạnh thiêng liêng thúc đẩy mà thôi. Sau đó, họ trở về vị trí cũ như những huy hiệu chức vụ mà một người thư ký đeo vào để thi hành nhiệm vụ, và khi sứ mạng cấp trên trao phó được hoàn thành thì lại đem cất đi. Tiếp theo, tôi thấy đám rước khải hoàn của Đức Chúa đi vào một thứ luyện ngục trong đó, đầy linh hồn những dân ngoại đạo đức, từng có một ý thức lờ mờ về sự thật và ước ao được thấy kết quả. Luyện ngục này rất sâu và có vài tên quỷ cũng như vài ngẫu thần của dân ngoại. Tôi thấy ma quỷ bị buộc phải thú nhận rằng chúng đã lừa dối người ta bằng các ngẫu tượng, và linh hồn của những người tội nghiệp này quỳ dưới chân Chúa Giêsu và vui mừng thờ lạy người. Ở đây cũng vậy, ma quỷ bị trói lại và tống cổ ra ngoài. Tôi còn thấy đấng cứu độ chúng ta làm nhiều điều khác nữa. Nhưng đồng thời, tôi cũng chịu quá nhiều đau đớn, nên không thể kể lại như ý muốn được.
Sau cùng, tôi thấy người tiến vào trung tâm vực thẳm, nghĩa là vào chính quả ngục, và diện mạo người vô cùng nghiêm khắc. Mặt ngoài của quả ngục trông thật buồn thảm và đáng sợ. Đây là một tòa nhà to lớn nặng nề khủng khiếp, và mặc dù những tảng đá hoa cương dùng để xây nhà này có màu đen, nhưng trông nó lấp lánh như kim loại. Các cánh cửa nặng nề đen đủi được khóa bằng những cái chốt khủng khiếp, khiến không ai nhìn thấy mà không rùng mình sợ hãi. Dù cửa đóng chặt, nhưng cũng có thể phân biệt được những tiếng sơn xiết với những tiếng gào tuyệt vọng. Nhưng than ôi, ai có thể tả được những tiếng la hét cùng rợn, đâm thủng lỗ tai, khi rút các then cài và cánh cửa mở tung. Và ai có thể tả được tiếng điệu buồn thảm của những kẻ sống trong chốn đày đọa khốn khổ này. Hình ảnh Jerusalem thiên quốc mà tu thiền được thị kiến là một thành phố đẹp đẽ ngăn nắp, với những lâu đài lộng lẫy khác nhau, tùy theo cấp độ vinh quang của các linh hồn tuyển chọn được vui hưởng, hoặc những khu vườn thiên quốc đầy rẫy hoa trái tuyệt vời. Quả ngục cũng hiện ra trước mắt tôi như vậy, nhưng trái lại, đây là một nơi hỗn độn, khép kín, đông đúc nghẹt thở. Bất cứ một vật gì cũng cho ta cảm tưởng như đầy ắp đau đớn và tan tóc. Dấu chỉ thịnh nộ và trừng phạt của Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, tuyệt vọng như những con kinh kên ngậm nhắm từng trái tim, xung đột và khốn đốn bàn bạc khắp nơi. Trong Jerusalem, Thiên Quốc, thì bình an và hòa hợp vô tận. Đây là nơi khởi đầu kiện toàn và tận cùng của mọi sự vô cùng trong sáng và hạnh phúc. Thành phố gồm toàn những công trình tuyệt mỹ, trang hoàng đẹp mắt, và làm say mê mọi giác quan. dân cư thành phố này lúc nào cũng tràn ngập hân hoan vui sướng. Vườn tược lúc nào cũng vui tươi với bao hoa thơm cỏ lạ, cây cối đầy những trái hương vị thơm ngon, đem lại sự sống vĩnh cửu. Còn trong thành phố của quả ngục thì chỉ thấy những nhà tù dễ sợ, hang hố tối thui, sa mạc khủng khiếp, đầm lầy hôi thối những gián độc tủ lợi, gớm riết.
Trên thiên đàng là các thánh thông công trong hạnh phúc và bình an, trong hỏa ngục là những màn hay cấn triền miên và đủ loại tội lỗi xoa đọa ghê gớm dưới những hình thức không thể tưởng tượng nổi hoặc những giày vò khiếp đạn. Bất cứ cái gì trong chỗ đó cũng khiến cho tâm hồn tràn ngập sợ hãi. Không một lời an ủi, không ai nghĩ đến một tư tưởng thoải mái. Ý nghĩ duy nhất đè nặng tâm trí mọi người là công lý của Đức Chúa Trời, quyền năng vô cùng, trừng phạt những kẻ đáng bị trừng phạt vì những việc họ đã làm. Thói hư tật xấu nay hiện nguyên hình đúng màu sắc của nó sau khi đã bị lột mặt nạ, và rắn độc hỏa ngục thì cắn xé triền miên những kẻ đã từng say mê hoặc khuyến khích thói hư tật xấu dưới thế gian này. Nói tóm lại, hỏa ngục là đền thờ của lo âu thất vọng, trong khi nước Chúa là đền thờ của bình an hạnh phúc. Được nhìn thấy thì dễ hiểu lắm, nhưng không thể nào diễn tả cho rõ ràng được. Tất cả những điều này thật dễ hiểu, nhưng không thể diễn tả hết chi tiết. Khi các thiên thần mở rộng cánh cửa hỏa ngục ra, thì những tiếng nguyền rủa, chế nhạo, la hét và rên rỉ nổ tung như sấm dậy. Tôi thấy Đức Giê-xu nói vài lời với các linh hồn của Giu-đa, và các thiên thần buộc ma quỷ phải phủ phục trước mặt Đức Giê-xu, phải nhận biết và thờ lạy người. Chúng thà chịu những hình phạt khủng khiếp bội phần hơn là phải chịu cái nhục này. Nhưng tất cả bọn chúng đều bắt buộc phải quy phục. Rất nhiều quỷ dữ bị xiềng thành một vòng tròn, rồi bị đặt chung quanh những vòng tròn khác. Ở trung tâm hỏa ngục là một vực thẳm đen tối, và Lucifer bị quăng vào đó. Sau khi đã bị trói chặt bằng dây xích, khói đen lưu huỳnh dày đặc khủng khiếp, ùn ùn kéo lên từ vực thẳm, nhận chìm thù quái đạn của tên quỷ dữ, khiến người ta không còn thấy hắn nữa. Chính Thiên Chúa đã ra án lệnh này. Tôi nghe rằng Lucifer, nếu tôi không lầm, sẽ được tự do trong khoảng 50 hay 60 năm trước năm 2000. Tôi còn được biết thời điểm của nhiều biến cố quan trọng, nhưng tôi không nhớ nữa. Một số quỷ khác được thả ra sớm hơn Lucifer, để cám dỗ con người và để làm khí cụ trừng phạt của Thiên Chúa. Tôi nghĩ là một số đã được thả ra ngay trong thời đại hiện nay, và một số khác sẽ được thả ra trong thời gian gần đây, tức là thế kỷ 18, thời của chân phước Emmerich.
Tôi không thể nào kể lại được tất cả những gì tôi đã linh kiến. Số lượng quá nhiều nên không thể giảm bớt đi, hầu kể lại cho người ta dễ hiểu. Ngoài ra, những đau đớn tôi phải chịu quá nhiều và những gì chứng kiến trong con mắt trí tuệ của tôi đều rõ ràng khiếp đảm như thật, nên một người phàm hèn yếu đuối như tôi rất có thể chết đi được. Sau đó tôi còn thấy vô số những đoàn linh hồn được cứu rỗi, rời khỏi luyện ngục và lâm vô, hấp tùng Chúa chúng ta đến một nơi tuyệt diệu, nằm ở phía trên thành Jerusalem, thượng giới mà trong đó, chỉ ít lâu trước, tôi được nhìn thấy linh hồn của một người rất thân thích với tôi. Linh hồn của người trộm lành cũng được đưa vào đó, và lời Chúa hứa, hôm nay ngươi sẽ được cùng ta vào nước thiên đàng, đã được ứng nghiệm. Tôi không có quyền cắt nghĩa thời điểm cụ thể khi nào thì những biến cố này xảy ra, và cũng không thể nói lại chừng một nửa những gì tôi đã mắt thấy tai nghe.
vì một số điều ngay cả tôi cũng không hiểu được, và một số khác sẽ bị hiểu lầm nếu tôi cố gắng kể lại. Tôi thấy Đức Chúa ở nhiều nơi khác nhau, ngay cả ngoài biển, hình như người cũng thánh hóa và giải thoát mọi tạo vật. Nơi nào người đến thì ác quỷ đều chạy trốn và tự gieo mình vào vực thẳm đen tối. Tôi cũng được thấy linh hồn Đức Chúa đến viếng thăm nhiều nơi trên mặt đất. Trước hết là trong ngôi mộ của A-dông dưới chân Golgotha. Và khi người đến đó thì linh hồn của ông A-dông và bà E-va đến với người, và người nói chuyện một hồi với hai ông bà. Sau đó người viếng mộ các con sứ đã từng được chôn rất sâu dưới lòng đất, như người đi xuyên qua lòng đất trong nháy mắt. Linh hồn các vị ngôn sứ lập tức nhập vào xác họ, và Đức Giê-xu đã giải thích cho họ nhiều màu nhiệm tuyệt vời. Sau đó, tôi thấy người đi cùng với nhóm ngôn sứ được tuyển chọn. Trong đó, tôi nhận thấy vua David đến thăm nhiều nơi trên mặt đất đã được thánh hóa vì các phép lạ và cuộc khổ nạn của người. Với một lòng nhân hậu và yêu thương vô bờ bến, người giải thích cho họ những dấu chỉ tượng trưng khác nhau trong lề luật cũ, biểu hiệu của tương lai, và người cho họ biết người đã hoàn tất từng tấm ngôn như thế nào. Cảnh tượng linh hồn Đức Chúa cùng với những linh hồn hạnh phúc rạng rỡ ánh sáng này thật vĩ đại khôn tả. Khi thì người khải hoàn lướt trong không gian nhanh như sét đánh, hoặc bay trên sông ngòi, hoặc xuyên qua núi đá rắn chắc nhất để vào tận giữa lòng trái đất, hoặc lặng lẽ di chuyển trên mặt đất. Tôi không thể nhớ lại bất cứ điều gì ngoài những sự kiện mà tôi vừa kể liên quan đến việc Chúa Giê-xu xuống lâm bồ, ngục tổ tông, để đem cho những linh hồn đang bị cầm giữ ở đó ơn cứu chuộc mà người đã giành lại được cho họ qua công lao cái chết và những đau khổ của người. Tất cả những điều này tôi chỉ thấy trong vòng có một thời gian rất ngắn ngủi. Thật thế, thời giờ qua mau đến nỗi tôi cảm tưởng như chỉ là trong chốc lát. Nhưng đồng thời Đức Chúa còn cho tôi thấy một hình ảnh khác. Trong đó, lòng thương xót bao la vô biên của Đức Chúa được ban cho các linh hồn tội nghiệp thời đại chúng ta bị giam cầm trong luyện ngục. Bởi vì hàng năm, vào ngày trọng đại này, khi giáo hội cử hành mầu nhiệm cái chết vinh quang của Chúa, thì người thương xót nhìn đến các linh hồn nơi luyện ngục và giải phóng cho một số đã từng phạm tội, chống lại người trước khi người bị đóng đanh. Hôm nay, tôi thấy người đã phóng thích rất nhiều linh hồn, một số tôi quen biết và một số khác xa lạ với tôi, nhưng tôi không được nêu tên bất cứ ai.
Khi xuống địa ngục, Chúa Giê-xu đã trồng trong vườn hoa tiên của giáo hội một cây mầu nhiệm, nếu tôi có thể nói như vậy, mà hoa trái là công nghiệp của người, dùng để giảm bớt nỗi đau khổ thường trực của các linh hồn tội nghiệp trong luyện ngục. Giáo hội chiến đấu phải phun trồng cây này và thu hoạch hoa trái để chuyển cho giáo hội đau khổ không còn có cơ hội lập công cho chính mình nữa. Tất cả công nghiệp của Đức Kitô là như vậy đó. Chúng ta phải ra sức làm việc với người nếu chúng ta muốn được dự phần vào công nghiệp ấy. Chúng ta phải đổ mồ hôi mới có bánh ăn. Tất cả những gì Đức Chúa đã làm cho chúng ta trong hữu hạn phải sản xuất hoa trái cho vô hạn. Nhưng chúng ta phải thu hoạch hoa trái trong hữu hạn. Nếu không, thì không thể sở hữu hoa trái này trong vô hạn được. Giáo hội là một người mẹ rất mực khôn ngoan và thận trọng. Năm phục vụ của giáo hội là một vườn trồng cây ăn trái, quy hoàng vĩ đại. Trong đó hoa trái của thời vĩnh cũ được thu góp lại, để chúng ta có thể sử dụng trong thời gian hữu hạn. Năm nào cũng cung cấp đầy đủ nhu cầu cho mọi người. Nhưng khốn thay cho người làm vườn bất lương nào để hoa trái trao phó cho họ bị hư mất.
Nếu người ấy không chăm sóc xứng đáng những ơn lành khả dĩ chữa lành cho người mắc bệnh, sức khỏe cho người yếu đuối, hoặc thức ăn cho người đói khát, khi Ngài phán xét đến, chủ vườn sẽ buộc họ phải tính sổ chi ly, không những từng cây một, mà còn từng trái đã sinh ra trong vườn nữa.
Chương 42. Đức Giêsu phục sinh. Đức Giêsu lên trời, Đức Chúa Thánh Thần ngự xuống.
Vào cuối ngày Sa-bát, ông Gioan đến thăm các bà thánh thiện. Ông cố gắng an ủi họ phần nào, nhưng chính ông cũng không cầm được nước mắt, nên chỉ ở lại với các bà một thời gian ngắn. Các bà cũng được ông Phêrô và Gia-cô-bê cả đến thăm chốc lát. Sau đó, các bà lui về phòng riêng để tự do tỏ lòng phiền muộn với riêng mình. Họ ngồi trên tro bụi, đầu chùm khăn kín mít. Đức Trinh Nữ cầu nguyện không ngừng, mẹ không hề ngưng theo dõi con mẹ bằng đôi mắt tâm linh, và vẫn nóng lòng trông đợi đến lúc lại được nhìn thấy người con mà mẹ yêu dấu không bút nào tả xiết. Bỗng chốc, một thiên thần đến cạnh Đức Mẹ, mời mẹ đứng lên và lại gần cửa nhà ông Nicodemo, vì Đức Chúa đang đến gần. Tâm hồn mẹ nhảy lên vui sướng, mẹ vội thắt chặt áo gọn ghẽ và rời các bà thánh thiện mà không cho họ biết mẹ đi đâu. Tôi thấy mẹ đi nhanh đến cổng nhỏ của bức tường thành phố, đại loại giống hệt như cổng nhỏ mẹ cùng các bạn đi qua sau khi từ ngôi mộ trở về.
Lúc ấy, khoảng 9 giờ tối, và Đức Trinh Nữ đã gần tới cổng. Bỗng tôi thấy mẹ ngưng lại ở một chỗ rất vắng vẻ, ước nhìn lên trời với vẻ mặt vô cùng rạng rỡ hân hoan. Vì trên mặt thần tượng, mẹ trông thấy linh hồn Đức Chúa trói lọi sáng ngời, không một thương tích, giữa vô số các thánh tổ phụ. Đức Chúa người xuống bên mẹ, quay lại các bạn đi theo người, và giới thiệu mẹ người cho các vị. Chúa nói,
đây là Đức Maria, đây là mẹ tôi.
Hình như tôi thấy người chào mẹ bằng một nụ hôn, rồi người biến mất. Đức Trinh Nữ liền quỳ xuống và hôn chỗ Đức Giêsu vừa đứng, và dấu chỉ tay và đầu gối của mẹ còn in trên đá. Cảnh tượng mẹ được chứng kiến đem lại cho mẹ một niềm vui khôn tả. Mẹ lập tức trở về với các bà đạo đức đang bận rộn chuẩn bị dầu và thuốc thơm. Mẹ không cho họ biết những gì mẹ đã trông thấy, nhưng mẹ đã vững vàng lấy lại được sức mạnh thần khí. Mẹ hoàn toàn đổi mới. Vì vậy mẹ an ủi mọi người và cố gắng tăng cường đức tin cho họ. Tất cả các bà thánh thiện đều ngồi tại một cái bàn dài có trải khăn trùm sát đất khi Đức Maria trở lại. Tôi thấy đủ mọi loại lá thơm chất đóng xung quanh các bà, và họ đang pha trộn và sắp xếp lại. Nhiều chai nhỏ đựng dầu thơm và nước kem tùng để cạnh đó, và một số hoa trong đó, tôi để ý đặc biệt có một loại hoa huệ hay hoa iris có sọc. Bà Magdalena, bà Maria con ông Cleopha, bà Salome, bà Maria Salome và bà Joanna Chusa đã mua những thứ này ngoài phố khi Đức Maria vắng mặt. Họ định bụng sáng hôm sau trước khi mặt trời mọc ra mộ để trải qua và sức thuốc thơm lên thân thể của vị thầy yêu quý của họ.
ông Giuse Arimathea được giải thoát một cách mầu nhiệm.
Sau khi Đức Maria trở về với nhóm các bà thánh thiện được một lát, thì tôi nhìn thấy phía trong một tối mà kẻ thù của ông Giuse Arimathea đã nhốt ông. Tôi thấy ông đang cầu nguyện sốt sắng, bỗng ánh sáng chói chang chiếu tỏa khắp phòng, và tôi nghe một tiếng nói gọi tên ông. Đồng thời, nóc nhà mở ra và một tấm vải xuất hiện, giống như tấm vải mà ông đã dùng để liệm xác Đức Giêsu. Ông Giuse đưa hai tay nắm lấy tấm vải. Lập tức, ông được kéo lên và nóc nhà khép lại như cũ sau khi ông băng qua. Và thị kiến biến mất sau khi ông được đưa lên đỉnh tháp an toàn. Tôi không rõ thị kiến đó là Đức Chúa hay một thiên thần nào đã trả tự do cho ông. Ông bèn đi dọc mặt thành tường, đến gần khu nhà tiệc ly ở phía nam Sion. Tại đây, ông leo xuống và gõ cửa căn nhà, vì mọi cửa nẻo đều khóa chặt cả. Các môn đệ tụ tập nơi đó đang buồn phiền về việc ông Giuse mất tích. Họ nghĩ rằng ông đã bị ném xuống cống, vì thời đó những tin tức như vậy rất phổ biến. Vì vậy, khi mở cửa và chính ông đi vào, vì niềm vui của họ quả thật lớn lao. Cũng lớn lao không kém như khi ông Phêrô được mầu nhiệm cứu thoát mấy năm sau đó. Khi ông Giuse kể lại cho họ những gì đã xảy ra thì họ ngạc nhiên thích thú. Sau khi sốt sáng tạ ơn Chúa, họ cho ông ăn uống để lấy lại sức khỏe. Ông rời Jerusalem ngay tối hôm ấy và trốn về Arimathe quê ông, và ở đó cho đến khi có thể an toàn trở lại Jerusalem. Cuối ngày Sa-bát, tôi cũng thấy Caipha ở nhà ông Nicodemo. Caipha tỏ vẻ như tử tế với ông lắm và đặt ra nhiều câu hỏi. Nhưng ông Nicodemo đã trả lời một cách cương quyết và luôn khẳng định rằng Đức Giêsu hoàn toàn vô tội. Họ không đàm đạo với nhau lâu.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.